16, ngày 19 tháng 9, Quán Âm Thị Kính. Quán âm, quan sát âm thanh kêu khổ để cứu vớt. Thị kính, thời xưa đặt tên đàn ông dùng chữ văn, đàn bà dùng chữ thị để phân biệt. Kính, nghiêm cẩn không buông lung. Hễ sống đúng với chữ kính là đã xong được nửa đường đạo. Kinh Phổ Môn dạy, bất luận nội chướng hay ngoại chướng, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát đều được giải thoát. Bản hạnh, công hạnh từ lúc tu nhân, như Quán Âm Thị Kính, đặc biệt tu hạnh nhẫn nhục. Quán Âm Nam Hải, đặc biệt tu hai hạnh, tinh tấn và từ bi. Tựa 1. Chỉ đường chánh giác. Phật, tự giác, giác tha, giác hành viên mãn. Tự giác, thân do đất, nước, gió, lửa giả hợp thành hình. Lầm chấp ta người, mở ra ba độc tham sân si, tạo những nghiệp sát đạo dâm vọng, để tự chiêu vời quả báo luân hồi sanh tử. Giải thoát vô minh, trở về sống với chân tâm bản tánh, gọi là giác. Giác tha, đem chỗ đã tự giác, dạy người chưa biết. Giác hành viên mãn, trọn vẹn hai điều trên. 2. Một niệm vô minh. Kinh dạy, vạn pháp duy tâm. Luận Khởi Tính giải thích, muôn sự muôn vật ở thế gian, cho đến cả Phật Pháp, cũng đều do tâm tạo. Chữ tâm đây là nói vọng tâm. Giữ tâm chân chánh thì thành Phật. Một niệm sằng bậy là ưa một nhân xấu, sẽ kết trăm ngàn quả khổ. Cũng như một hạt đa nảy mầm, phát triển thành một cây đa, mỗi năm sẽ có bao nhiêu quả. Nhân quả sinh sôi nảy nở như thế, nên người tu cần chánh niệm mới mong thoát trầm luân. Đức Thích Ca hiện thân một mỹ nữ đến thử một tu sĩ. Thay vì từ chối thẳng, tu sĩ đáp: có chăng kiếp khác họa là kiếp này sợi chỉ trót đà buộc tay. Thế là hứa hẹn một kiếp sau. Vọng tâm chưa dứt tuyệt nên phải tái sanh làm thân con gái. Kinh Lăng Nghiêm dạy, nếu còn tơ hào tâm dâm dục, không thể hy vọng giải thoát. 3. Nhân duyên hội ngộ. Thị kính sắc đẹp nết ngoan, thiện sĩ tài học hơn người. Đôi bên cha mẹ vung vào nên thành gia thất. Để biết tài và sắc là hai thứ thế gian mê say ham chuộng, thật chẳng phải là gốc hạnh phúc. Chánh tông. 1. Giả hợp giả ly. Nhân duyên đã thuận thì làm sao tránh quả ràng buộc. Phật dạy, tâm làm chủ, tâm dẫn đường, tâm đưa lên thiên đường, tâm đưa vào địa ngục. Các tổ đinh ninh dặn dò, cẩn thận chớ buông lung ba nghiệp. Với thế gian thì không gì sung sướng bằng vợ chồng hòa hợp. Ai thấy cảnh bà thị kính chẳng khen ngợi thèm thuồng, chẳng reo hò nhảy nhót đổ xô nhau vào. Con mắt Phật thấy là tấn tuồng ảo hóa, một giấc chiêm bao. Canh khuya thiện sĩ đọc sách mỏi mệt, ngã lưng bên cạnh thị kính. Thấy hàng râu của chồng cạo chẳng được đều, cô cầm dao con cúi xuống định sửa. Chợt thiện sĩ mở mắt hô hoáng, cắt cổ giết người, bà mẹ chồng bước vào ấn định ngay. Cô này đã mắc vào người nào khác, nên muốn hại chồng. Vội vàng trả cô về nhà cha mẹ ruột. Ngán thay chữa dép vườn dưa, dù ngay cho mấy cũng ngờ là gian. Thế là tan hạnh phúc. Bậc trí tuệ chẳng ham sung sướng, chẳng sợ khổ đau, cứ thuận theo lẽ phải. Như vậy mới có thể sống ung dung tự tại, chết giải thoát siêu thăng. 2. Dứt nợ trần duyên. Thị Kính gặp cảnh éo le, chợt tỉnh mộng đời, quyết chí đi tu. Biết cha mẹ không chấp thuận, cô đành giả trai, trốn nhà đi xa, tìm vào Vân Tự, được sư cụ đặt tên là Tiểu Kính Tâm. Đây là cốt tủy bộ bản hạnh này. Tâm lý con người, hễ chán thì ruồng rẫy ghét bỏ, hễ thích thì gần gũi vơ vào. Cả hai cực đoan này đều có sức mạnh. Người trí tuệ biết thích cái hay, kết quả đi đến thanh cao tự tại. Kẻ ngu thích bậy, kết quả tạo ác đọa lạc. Trí tuệ trạch pháp thật là quan hệ. Người biết bản tánh là Phật, tu Phật hạnh sẽ về cảnh Phật. Tin được như thế sẽ chán dục lạc thế gian, rửa sạch tham sân si, tự mình giác tỉnh, lại đem đạo lý soi tỏ cho người, cùng nhau bỏ lối gai rậm, lên đường quang minh. 3. Thiên đường địa ngục. Vâng lời nương cảnh thượng phương, khêu đèn bát nhã giống chuông tham thiền. Bà Thị Kính thảnh thơi vui cùng Phật Pháp. Kinh dạy, ái là gốc sanh tử luân hồi. Mắc vào nó thì khốn khổ ê chề, ra khỏi nanh vuốt nó thì an vui vô cùng. Trong làng có cô Thị Mầu, thấy Tiểu Kính Tâm đã lòng ba tấm cà sa, nhưng người tiên vẫn trông ra khác phàm. Đăm đăm tưởng nguyệt mơ hoa, lại bị người dụ dỗ nên thất tiết mang thai, bị làng bắt vạ. Cô đổ cho Kính Tâm là cha đứa bé. Làng tra hỏi, Kính Tâm biết nếu nói thật là gái thì đâu được ở chùa, ngày ấy chưa có chùa sư nữ. Kính Tâm đành chịu đòn đánh mà không dám thổ lộ cái lý do duy nhất có thể giải oan. Thầy Mạnh Tử nói, người ta chết vì an vui mà sống vì hoạn nạn. Trời định giao việc lớn cho ai, tức làm cho lao khổ điêu linh. Người tu hiểu chân lý nên hằng ngâm câu, xá chi một đứa dại khờ, nước tùy duyên rửa đi cho kẻo mà. Chữ rằng nhẫn nhục diệm hòa, nhẫn điều khó nhẫn mới là chân tu. 4. Vị đức hiếu sinh. Thị Mầu bị cha mẹ bức bách, bắt đem con vứt trả cho Kính Tâm. Thấy đứa hài nhi nằm trơ trong vườn như cá cạn nước, Kính Tâm đành ẵm vào làng xin sữa. Thấm thoát thằng bé lên ba thì Kính Tâm hết tuổi thọ. Gọi con từ giã mọi đường, bút hoa để lại đôi hàng biệt ly. Bút thư Kính Tâm xin tạ tội cùng cha mẹ, được sư phụ cho người đưa về quê hương. 5. Hoa đốm trong hư không. Làng bắt cha con Thị Mầu lo việc tang ma, phần thì hổ với xóm làng, phần thì cha mẹ đay nghiến. Cô nhục nhã tự tử. Cha mẹ Thị Kính được thư, vội vã đến chùa Vân. ngẩn trong ba thước hồng la, lệ tuôn như suối, lòng sầu như mây. 6 năm không được tin tức, nay gặp mặt lại là một xác chết. Đám tang xong, chùa làm chay cầu siêu độ. 6. Văn kết. Ai hay pháp Phật nhiệm màu, có khi thiên trúc ở đâu cũng gần. Giữa trời một đóa tường vân, Đức Thế Tôn hiện toàn thân xuống đàn. Truyền cho nào tiểu kính tâm, phi thăng làm Phật Quán Âm tức thì. Độ cho cha mẹ hai thân, đài sen đã sẵn đợi ngày bước lên. Siêu thăng thoát cả một nhà, từ đây phước đẳng hà sa vô cùng. Lên miền Cực Lạc hội đồng, cả làng khi ấy mắt trông rành rành. Rõ ràng lành ắt được lành, Nam Mô Đức Phật tu hành thành công. Hai bức tranh. Sự tích trên đã vẽ song song hai bức ảnh, thị kính và thị màu. Cùng là con gái mới lớn lên, cùng xuất thân nơi gia đình đài cát, danh giá giàu có, cùng theo đạo Phật, cùng khốn khổ vì tình ái. Chỉ vì tri kiến khác nhau mà cuộc đời trở thành khác hẳn. Cho tới kiếp sau, một lên tòa sen, một vào địa ngục, thật đáng ngậm ngùi xót thương. Một, vì đâu thị màu đem ô nhục cho cha mẹ, để xấu hổ cho họ hàng? Vì đâu cô phải tự tử, mở ra kiếp kiếp đọa đày? Phật dạy, một phen mất thân người, muôn kiếp khó trở lại. Như rùa mù tìm bọng cây trong biển cả, thật khó lắm thay. Cổ nhân nói, cây sẩy nảy cây ung. Một vọng tưởng không đâu, nếu biết là hư vọng thì nó tự tan. Nếu lầm nhận là mình, lòng mình vào thì thành kết sử. Mắt cô chạm vào sắc tiểu kính tâm, khởi lòng luyến ái. Nếu biết là vọng tưởng thì nó tan ngay. Vì cô nhận là mình, cho là mình ưa thích nên bị sai sử, đưa vào tội lỗi. Đã tà dâm lại dối cha mẹ. Tới khi làng xét xử, vẫn còn hy vọng làng bắt kính tâm thành gia thất với mình, nên một mực vu oan. Kính tâm chịu đòn tan da nát thịt, đau thấu tới xương. Nếu không có lời từ bi xin nộp vạ của sư cụ, thì đã mất mạng. Phú ông bắt đem con trả cho bố nó, cô cũng đem con bỏ ngoài hiên chùa, mặc cho kính tâm muốn nuôi hay bỏ tùy ý. Suốt 3 năm trời, kính tâm chịu oan tình, cả làng sỉ vả, thị màu tổn đức biết bao nhiêu. Quanh co dối trá, đến cùng vẫn không thoát quả báo nhãn tiền, cô phải tự tử. Cô mới đôi 8 xuân xanh, tức là mới có 16 tuổi. Kinh Pháp Cú có câu, phàm phu không giác ngộ, đi chung với cựu địch một đường. Thị màu nhận vọng tưởng tham dục là mình, cùng với ngã ái đi chung một đường, nên bản thân khốn khổ, gia đình đắng cay, xóm làng phiền nhọc. Kiếp này khổ, kiếp sau khổ, khổ sở lâu dài, đáng thương biết ngần nào. 2. Bà thị kính bị cha mẹ chồng trả về gia đình. Đối với phụ nữ Á Đông, đây là một tủi nhục nặng nề đã khiến bao người tự tử. Nhưng đối với tầm mắt bà thì nực cười cái chuyện cõn con, bỗng không mà nảy lên cồn Thái Sơn. Vì có trí tuệ bát nhã, bà thấy rõ thị phi của thế gian như sáu con rồng múa rối, chẳng đáng bận lòng. Bà tìm giải thoát nơi cửa Phật. Tới khi thị mầu vu oan, dân làng đánh đập, sư cụ không cho ở trong chùa, đuổi ra ngoài cổng tam quan, cha mẹ xa xôi không hy vọng tái ngộ. Một thân cô đơn sống dưới con mắt khinh bỉ của thôn xã, bổn đạo trong ngoài đều trỏ ngón tay. Tiểu kia tu có trót đời được đâu. Trong hoàn cảnh rất mực khó khăn, bà chỉ kết luận: xá chi một đứa dại khờ, nước tùy duyên rửa đi cho kẻo mà. Chữ rằng nhẫn nhục nhiệm hòa, nhẫn điều khó nhẫn mới là chân tu. Rồi bà quay về. Bạn cùng thanh phong minh nguyệt, lấy hoa đàm đuốc tuệ làm vui. Con mắt giác tỉnh, không oán thù mà tha thứ xót thương. Bởi vì thấy rõ xấu ác là dại khờ. Kẻ mê để cho hoàn cảnh chi phối, sống như cái máy, biết gì mà ta oán chấp. Bậc tu hành tùy duyên nhẫn cảnh. Thế giới không hoa, thân người mộng huyễn. Vạn pháp vô thường đâu có thể cậy trông. Chỉ quay về bổn phận mình, nhẫn nhục, nhu hòa, noi gương Phật Tổ. Kinh Kim Cương nói: nhẫn nhục chẳng phải nhẫn nhục, ấy mới thật là nhẫn nhục. Nếu còn thấy có nhục để phải nhẫn, thì khó mà nhẫn được lâu dài. Nên biết, tới đây bát nhã của bà Thị Kính đã ba la mật đa. Những tưởng an thân nơi mái tam quan, vui với thiền tư kinh kệ, thì cơ duyên khe khắc lại khéo xui thị mầu đem con để ở hiên chùa rồi bỏ đi. Nghĩ rằng mạng người khôn lấy làm chơi mà liều, cho nên xót tình măng sữa nâng vào trong tay. Sư cụ bổn sư thấy thế, ấn thêm cho một câu: như vậy thời thầy cũng nghi. Hằng ngày bế con đi xin sữa khắp làng, mẹ vò nuôi con nhện, đã bao cực nhọc khó khăn, lại thêm tiếng bất tiếng chì, đằng đẵng 3 năm. Thiền sinh mà nuôi con mọn, bám víu bế ẩm ngày đêm. Những người chuyên tu mới hiểu nỗi khó khăn này. Thật là hy sinh tới chỗ cùng tột, hy sinh cả sự giải thoát. Nhưng ngài tin Phật, thực hành đức hiếu sinh, lấy vâng lời Phật làm vui. Kinh Pháp Hoa nói: muốn nhập Phật tri kiến, phải ở nhà từ bi, mặc giáp nhẫn nhục, ngồi tòa pháp không. Nay nuôi con oan gia mà đầm ấm tình máu đào. Bà thật đã đủ 3 điều kiện để nhập Phật tri kiến, chứng quả vô thượng bồ đề. Lời bình của cụ Thiều Chữ: cha mẹ nuôi con, công lao khó nhọc như trời biển. Nhưng giọt máu của mình thương yêu nâng niu, dù vất vả nhọc nhằn mà vẫn có mối tình đầm ấm khiến cho vui vẻ. Còn Tiểu Kính Tâm, mẹ gà con vịt, tiếng nọ điều kia, mỉa mai nhục nhã. Thế mà bà vâng theo Phật Tổ, thực hành chủ nghĩa xả thân cứu thế. Chẳng quản vất vả, chẳng ngại chê cười. Nước lã coi như huyết nhục. Công quả này trời bể khôn tày, chỉ Bồ Tát hiểu Phật Pháp mới làm nổi. Đức Thích Ca thiền định trong rừng. Vua Ca Lợi chặt cả tay chân, không những không giận, ngài còn an ủi: bao giờ đắc đạo, ta sẽ độ vua trước nhất. Ôi rộng rãi bao la, từ bi vô ngại, lời nói ai nghe mà không mũi lòng cảm động. Nhẫn nhục của bà Thị Kính tới đây thật đã thuần túy. Không đợi Phật thọ ký, chúng ta cũng biết bà sẽ chứng quả vô thượng bồ đề. 17.